Dòng chảy kinh tế.
Biên tập viên Xuân Lam xin chào quý vị và các bạn. Dòng chảy kinh tế hôm nay, thứ hai ngày 5 tháng 6 năm 2023 có những nội dung đáng chú ý. Thách thức thống kê tỷ trọng kinh tế số trong GDP và nghĩa vụ của các bên liên quan. Xuất khẩu 5 tháng đầu năm 2023, nhiều ngành xuất khẩu chủ lực vẫn khó khăn. Nắng nóng gay gắt, sản lượng điện tiêu thụ tại các tỉnh miền Bắc tăng cao. Thưa quý vị, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang thực hiện điều tra doanh nghiệp năm 2023 nhằm biên soạn sách trắng doanh nghiệp, sách trắng hợp tác xã thường niên. Trong kỳ điều tra này, cơ quan chức năng thử nghiệm đo lường đóng góp của kinh tế số vào GDP, một chỉ tiêu mới được cụ thể hóa trong luật thống kê sửa đổi. Đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng trong bối cảnh tăng tốc chuyển đổi số toàn nền kinh tế, cần sự phối hợp tích cực liên ngành, đặc biệt là khối doanh nghiệp. Phóng viên Thu Trang ghi nhận những tín hiệu tích cực trong nỗ lực này.
Với doanh nhân trẻ Trần Quang Châu, số liệu thống kê kinh tế đặc biệt quan trọng trong nghiên cứu định hướng phát triển doanh nghiệp. Anh là giám đốc điều hành công ty Z Solution, vừa có sản phẩm Gia Đoàn đạt giải Sao Khuê 2023, một thương hiệu có triển vọng đạt giá trị vốn hóa 1 tỷ đô la Mỹ hay còn gọi là Kỳ Lân Công nghệ. Đáng nói, trong nỗ lực định hình Gia Đoàn và thương hiệu doanh nghiệp, doanh nhân này cùng các cộng sự đa phần phân tích thị trường dựa trên những số liệu thống kê trôi nổi, thiếu tính bao quát và độ xác thực.
Đối với doanh nghiệp công nghệ như ở Hoa Sơn thì sẽ quan tâm đến chỉ số quỹ đầu tư đánh giá Việt Nam. Cho nên là cũng mong muốn là khi Việt Nam mình đã đào sâu vào phát triển kinh tế số, phát triển về chuyển đổi số, sẽ có những cơ chế chính sách để mình có thể tạo ra những cái bộ chỉ số và giống như một cái kim chỉ nam để các doanh nghiệp định hướng phát triển được bền vững.
Nếu tiếp diễn thực trạng nhiều doanh nghiệp nội dựa vào số liệu thống kê trôi nổi hoặc là số liệu thống kê từ nước ngoài để hoạch định chiến lược, sẽ rủi ro cho nền kinh tế. Đó là lý do kinh tế số được Quốc hội, Chính phủ quyết định trở thành chỉ tiêu quan trọng trong luật thống kê sửa đổi năm 2021. Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, bà Nguyễn Thị Hương nhìn nhận, đây là khái niệm mới, vấn đề mới với mọi ngành nghề lĩnh vực bao gồm cả ngành thống kê, nhưng đã đến lúc không thể chậm trễ biên soạn bộ chỉ số xác định tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong tổng sản phẩm nội địa.
Về triển khai, khối lượng công việc rất là đồ sộ, thì Tổng cục Thống kê đã tham mưu phân công Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Công Thương, Bộ Y tế và Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có liên quan thu thập, tổng hợp và công bố đối với 50 chỉ tiêu đảm bảo cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời, đáp ứng được cái yêu cầu so sánh quốc tế. Thì Tổng cục Thống kê đã tiến hành thu thập tổng hợp thông tin từ các nguồn số liệu sẵn có, thử nghiệm tính toán và có những kết quả ban đầu cùng với các nhà chuyên gia trong nước và quốc tế tiếp tục rà soát, tính toán, rất mong muốn là các cái cơ quan, tổ chức có liên quan thì cung cấp đầy đủ các cái thông tin kinh tế số để phục vụ cho việc biên soạn, tính toán cũng như sử dụng thông tin liên quan.
Ngày càng có nhiều tín hiệu tích cực trong công cuộc này, từ những doanh nghiệp tư nhân diện Start như Z Solution cho đến các doanh nghiệp tư nhân quy mô lớn và đặc biệt là từ khối doanh nghiệp nhà nước. Ông Nguyễn Xuân Vĩnh, Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh VNPT Hà Nội, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam xác định, việc phối hợp cung cấp số liệu cho cơ quan thống kê vừa là mong muốn vừa là nhiệm vụ để đơn vị định hướng thương hiệu doanh nghiệp công nghệ trong bối cảnh chuyển đổi số và để đóng góp vào tăng trưởng chung.
Kinh tế số sẽ là đòn bẩy của kinh tế Việt Nam trong những thập kỷ tới. Các nhà chuyên gia cho rằng tốc độ tăng trưởng của kinh tế số trung bình 20-25% mỗi năm. Trong cái trường hợp nào đấy, khi mà thị trường đang còn sơ khai thì doanh nghiệp cũng có thể là mày mò. Tuy nhiên, về nguyên tắc thì phải có một kế hoạch quy hoạch cụ thể, có thể là ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, nhưng mà nó phải dựa hoàn toàn vào các cái con số thống kê.
Thống kê giá trị tăng thêm của kinh tế số, một hoạt động rất mới, kinh nghiệm quốc tế cũng rất ít, nhưng vai trò của từng bộ ngành địa phương đã được xác định. Nguồn lực, nhân lực, thời gian thực hiện đã có. Nhận thức về tầm quan trọng của số liệu thống kê kinh tế số đã rất tích cực, đúng đắn, thường trực ở người đứng đầu các bộ ngành, cơ quan đơn vị, đặc biệt là khối doanh nghiệp. Phương pháp thu thập dữ liệu đã được cơ quan chức năng cập nhật hiện đại cả trực tiếp và trực tuyến. Đó là thuận lợi. Các vấn đề thách thức còn lại bao gồm thách thức xác định nguồn số liệu từ các báo cáo, hồ sơ hành chính theo phương pháp truyền thống cho đến Big Data, dữ liệu trực tuyến. Thách thức xác định hoạt động kinh tế số ở từng ngành, lĩnh vực kinh tế. Thách thức cập nhật và phản ánh sản phẩm số cả trong chi phí đầu vào lẫn chi phí đầu tư. Thách thức phương pháp và kết quả thống kê đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn quốc tế toàn cầu. Cơ quan thống kê đang rất cần sự phối hợp tích cực, có trách nhiệm từ liên ngành, tỉnh, thành, đặc biệt là từ cộng đồng doanh nghiệp, để bộ chỉ số đầu tiên thống kê tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP Việt Nam có thể được công bố vào cuối năm nay, sát thực, hữu dụng nhất cho tăng trưởng từ cấp doanh nghiệp cho đến tầm vĩ mô.
Nghe thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù xuất khẩu tháng 5 đã có tốc độ tăng trưởng cao hơn tháng 4, song tính chung kim ngạch xuất khẩu 5 tháng đầu năm vẫn trong đà giảm hai con số, giảm 11,6% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh những mặt tích cực về ổn định vĩ mô, tăng dự trữ ngoại hối, thì việc xuất siêu gần 10 tỷ đô la trong 5 tháng đầu năm cũng cho thấy những khó khăn trong hoạt động sản xuất khi có tới 90% lượng hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu đầu vào cho sản xuất. Phóng viên Nguyên Long phỏng vấn ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương về những lĩnh vực cần phát huy và những điểm cần lưu ý trong hoạt động xuất khẩu thời gian tới.
Thưa ông nhìn nhận như thế nào về cái kết quả xuất khẩu của 5 tháng đầu năm nay?
Kết quả xuất khẩu sau 5 tháng đầu năm thì chúng ta cũng thấy rằng là tháng 5 có cái sự tăng trưởng so với tháng 4. Tuy nhiên so với cùng kỳ năm ngoái thì vẫn là cái con số sụt giảm. Và cái này thì chúng ta cũng nhận thấy rằng nó cũng có một số nguyên nhân. Thứ nhất là bản thân năm 2021-2022 là chúng ta có cái tốc độ tăng trưởng rất lớn. Và do vậy thì cái mốc chỉ tiêu mà chúng ta so sánh hiện nay cũng là so sánh với một cái chỉ tiêu khá là cao. Thứ hai đó là cái sự sụt giảm nhu cầu ở các thị trường, mà trong đó là những thị trường chính như là Hoa Kỳ và EU, xuất phát từ cái việc là hạn chế tiêu dùng cũng như là cái xu hướng mà lạm phát. Và cái tình trạng này thì hiện nay nó vẫn diễn ra đối với cả các cái nhóm hàng về công nghiệp cũng như là nông nghiệp. Tuy nhiên nhóm hàng nông nghiệp thì cái sự sụt giảm ít hơn. Và đặc biệt là trong nhóm hàng về nông nghiệp thì vẫn có những mặt hàng chúng ta đang có cái tăng trưởng, thậm chí là tăng trưởng rất tốt. Ví dụ như là gạo, ví dụ như là rau quả và hạt điều. Bức tranh chung thì hiện nay chúng ta cũng thấy rằng là đây cũng là một cái giai đoạn khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu hàng hóa.
Vâng thưa ông, mặc dù là chúng ta nhìn thấy cái tăng trưởng của xuất khẩu các cái mặt hàng công nghiệp chế biến, trong đó có điện tử đã tăng cao, tuy nhiên thì một số những cái mặt hàng chủ lực của Việt Nam như là dệt may da giày thì cũng vẫn đang rất là khó khăn. Và cái tình hình mà chúng ta xuất siêu một cái giá trị lớn thì cũng cho thấy rằng là chúng ta đang giảm một cái lượng nhập khẩu rất là lớn các cái nguyên phụ liệu. Và ông dự báo như thế nào về cái tình hình xuất nhập khẩu của những tháng tiếp theo?
Kết quả xuất nhập khẩu sau 5 tháng thì chúng ta dự kiến là xuất siêu khoảng 10 tỷ đô la Mỹ. Thì cái con số này nó cũng phản ánh ở cả cái việc là sụt giảm về xuất khẩu và sụt giảm về nhập khẩu. Trong đó thì sụt giảm về nhập khẩu cũng lớn hơn. Do vậy thì chúng ta cũng có một cái con số về xuất siêu. Cái con số này thì nó sẽ có cái ý nghĩa là giúp cho chúng ta ổn định được về cái mặt cán cân ngoại hối. Tuy nhiên nó cũng phản ánh là cái tình hình sản xuất hiện nay thì cũng có cái khó khăn. Và cái nhu cầu về nhập khẩu nguyên liệu cũng đang giảm. Và cái này thì nó cũng là một cái nó phản ánh cái quan hệ giữa xuất khẩu và nhập khẩu. Và trong đó với một nước như Việt Nam chúng ta là cái xuất khẩu có cái giá trị rất là lớn và tăng trưởng mạnh trong thời gian vừa qua, thì cái nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu nó cũng gia tăng tương ứng. Thì cái thời điểm này về cơ bản thì chúng tôi thấy rằng là cái cán cân thương mại như vậy là nó cũng đang ở cái mức bình ổn. Thì chúng ta cũng hy vọng là thị trường sẽ sớm hồi phục để chúng ta có thể gia tăng, thúc đẩy cái hoạt động tăng trưởng xuất khẩu trở lại, thì từ đó cái hoạt động nhập khẩu cũng sẽ tăng lên.
Chúng ta cũng đang phát huy các cái nội lực trong xuất khẩu và đặc biệt là các cái mặt hàng nông sản xuất khẩu chính ngạch. Vậy thì Bộ Công Thương có những cái phối hợp cụ thể như thế nào để chúng ta có thể xuất khẩu được nhiều hơn những cái mặt hàng này?
Cái xu hướng về xuất khẩu chính ngạch đang trở thành là cái xu hướng chính và sẽ là cái xu hướng bền vững để xuất khẩu nông sản trong tương lai. Và cái việc chúng ta cũng được Trung Quốc công nhận để cho xuất khẩu thêm các cái mặt hàng như khoai lang, sầu riêng, có thể nói là những các cái bước đi rất là tốt để giúp cho nông sản Việt Nam có thể gia tăng cái sự hiện diện trên thị trường quốc tế. Để phía Bộ Công Thương thì cũng đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, các bộ ngành và địa phương cửa khẩu và thúc đẩy cái tuyên truyền cho các doanh nghiệp, đằng sau đó nữa là các địa phương vùng trồng, để chúng ta nhận thức rõ được cái vai trò của cái việc chuyển đổi sang xuất khẩu chính ngạch. Nó sẽ có những cái khó khăn, nó sẽ có những cái bỡ ngỡ, nhưng nó là cái điều mà chúng ta không thể không làm. Thì hiện nay một số các cái đơn vị đi trước thì hiện nay đã thực hiện cái việc đó nó rất là thuận lợi và sẽ không còn thấy đấy là một cái yêu cầu khó khăn nữa. Thế tuy nhiên thì vẫn có những đơn vị, còn có những địa phương chúng ta cũng chưa kịp nắm bắt thông tin. Thì chúng tôi cũng rất mong muốn là trong thời gian tới thì các hiệp hội, các địa phương sẽ đẩy mạnh tuyên truyền về vấn đề này để chúng ta sản xuất, thứ nhất là theo đúng cái tín hiệu của thị trường, thứ hai là đáp ứng được đúng các cái yêu cầu, trong đó yêu cầu về chất lượng, về an toàn thực phẩm sẽ là những yếu tố quan trọng hàng đầu.
Xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam với ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương về những lĩnh vực cần phát huy và những điểm cần lưu ý trong hoạt động xuất khẩu thời gian tới.
Dòng chảy kinh tế,
dòng chảy cuộc sống.
Dòng chảy kinh tế sẽ tiếp tục với nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, dự báo tháng 6 sẽ là cao điểm nắng nóng với các đợt nắng nóng kéo dài, nhiệt độ cao ở hầu khắp các vùng miền. Ghi nhận tại Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, sản lượng điện tiêu thụ của 27 tỉnh thành phía Bắc tiếp tục tăng cao. Trong những ngày cuối tháng 5 và đầu tháng 6, lượng điện tiêu thụ khu vực miền Bắc, không kể Hà Nội, lên tới hơn 310 triệu kWh. Hiện các công ty điện lực trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đang nỗ lực cung cấp điện cho khách hàng, ứng trực 24 trên 24 giờ, chuẩn bị tốt nguồn vật tư thiết bị để xử lý nhanh nhất các sự cố về điện. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
Tại Ninh Bình, với mục tiêu cung cấp điện an toàn ổn định, Điện lực Ninh Bình đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có việc tuyên truyền tiết kiệm điện và khuyến khích khách hàng lớn thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải DIA. Nhận thức được ý nghĩa của chương trình này, nhiều doanh nghiệp có kế hoạch tiết giảm công suất phụ tải vào những giờ cao điểm. Doanh nghiệp cũng đã thực hiện nhiều giải pháp tiết kiệm điện như là lắp thiết bị biến tần cho các động cơ lớn, sử dụng đèn LED trong chiều sáng, qua đó giảm chi phí tiền điện 20-30% so với trước đây. Ông Đoàn Minh Thành, Phó Giám đốc điều hành khách sạn Hoàng Sơn Pi, Ninh Bình, chia sẻ.
Trong các thời điểm cũng như là cái lúc mà cao điểm ấy, thì khách sạn cũng nêu cao cái tinh thần là yêu cầu các bộ phận kỹ thuật trực ấy, tắt toàn bộ những thiết bị không cần thiết trong những thời điểm mà cao điểm. Bên ngành điện cũng đã phối hợp và đã bố trí nhân sự sang để kiểm tra bảo dưỡng toàn bộ các hệ thống và để đảm bảo làm sao là hoạt động tốt nhất.
Cùng với triển khai các giải pháp kịp thời, bố trí nhân lực vật lực sẵn sàng cho mọi tình huống đảm bảo cấp điện cho mùa nắng nóng, Điện lực Ninh Bình đã chỉ đạo các điện lực trực thuộc kịp thời phát hiện và khắc phục các khiếm khuyết, thường xuyên theo dõi tình hình mang tải của máy biến áp phân phối và đường dây trung thế qua ứng dụng đo xa, từ đó có phương án luân chuyển máy biến áp phù hợp, san tải và cân pha hợp lý. Ông Đinh Quang Thuần, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Ninh Bình cho biết.
Để mà đảm bảo an toàn cho việc sử dụng điện thì chúng tôi đều có cái phương án cấp điện và phương án này được lập có nhiều phương án cấp điện khác nhau, có nhiều cái cách để cấp điện khác nhau để sao để cho cấp điện tốt nhất cho nhân dân, và cái phương án này chúng tôi cũng đã gửi cho Ủy ban tỉnh, gửi cho Sở Công Thương để báo cáo và chỉ đạo các đơn vị bên dưới thực hiện, từ việc chuẩn bị lưới, phát hiện các khiếm khuyết, rồi là tăng cường kiểm tra ngày đêm làm thế nào để cho cái lưới đảm bảo an toàn để cấp điện cho nhân dân.
Trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ điện miền Bắc tăng rất cao do nắng nóng gay gắt kéo dài gây khó khăn cho việc cung ứng điện, cùng với ảnh hưởng của hiện tượng El Nino và tình trạng hạn hán thiếu nước đã làm cho các hồ thủy điện chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Đặc biệt, tại khu vực miền Bắc, tất cả 12 hồ thủy điện lớn đều có lưu lượng nước về hồ rất kém, tần suất nước về nhiều hồ kém nhất trong 100 năm qua. Để ứng phó với tình hình vận hành khó khăn trong những ngày cao điểm nắng nóng tại miền Bắc, 27 đơn vị điện lực trực thuộc Tổng Công ty đang nỗ lực thực hiện triệt để các giải pháp nhằm đảm bảo cấp điện cho khách hàng. Tuy nhiên, bên cạnh các giải pháp về nguồn, thì việc tiết kiệm điện, sử dụng điện hiệu quả là giải pháp rất quan trọng để đảm bảo đủ điện trong các đợt cao điểm nắng nóng. Ông Nguyễn Đức Thiện, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cho biết.
Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cũng đã cử các đoàn công tác xuống làm việc trực tiếp với khách hàng, đặc biệt là các khách hàng lớn, để bố trí cho khách hàng chuẩn bị cái điều kiện sản xuất kinh doanh vào những giờ thấp điểm hoặc những ngày nghỉ để giảm công suất đỉnh vào những giờ cao điểm. Thì qua đó cũng đã nhận được cái sự đồng hành và chia sẻ nhiệt tình từ phía khách hàng.
Tổng Công ty Điện lực miền Bắc kêu gọi khách hàng tăng cường tiết kiệm và sử dụng điện hiệu quả, tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết và hạn chế sử dụng các thiết bị có công suất lớn vào khung giờ cao điểm của hệ thống điện từ 11h30 đến 14h30 và từ 20h đến 22h hàng ngày. Các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đang nỗ lực cao nhất để cung cấp điện cho khách hàng, huy động 100% quân số ứng trực 24/24 giờ để sẵn sàng khôi phục nhanh nhất các sự cố về điện.
Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh nắng nóng gay gắt sản lượng điện tiêu thụ các tỉnh miền Bắc tăng cao. Tới đây thời gian của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Bá Toàn biên soạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.